Đức Phật tẩy chay lễ đăng quang. Khi việc công bố Đức vua Bimbisara thoái vị, sẽ truyền ngôi cho Thái tử Ajatasattu, và sau đó là lễ đăng quang vương vị vừa được thông tin truyền đi khắp nơi. Chỉ mới hai hôm sau là Devadatta đã có mặt tại Hoàng Cung, rồi Devadatta lại thầm thì gì đó với Thái tử. Khi thì Thái tử lắc đầu, khi thì Thái tử gật đầu có vẻ rất bí mật. Thánh y Chivaka cho biết như vậy. Trước ngày lễ đăng quang, phái đoàn sứ giả của Thái tử đến Veluvanarama mời thỉnh Đức Phật. Chư đại trưởng lão tham dự, nhưng Ngài từ chối, còn nghiêm khắc nói rằng, ở nơi nào có cái gì đó ám muội, ác đức và bất minh, thì ở đó Như Lai và chư đại trưởng lão sẽ không bao giờ bước chân tới. Chư vị hãy về nói lại với Thái tử như vậy. Sau đó Đức Phật triệu tập chư vị đại trưởng lão nói rằng, các ông hãy cho thông tri khắp tất cả 18 đại tu viện tịnh xá trong và ngoài kinh thành Rajagaha rằng là trong ngày lễ đăng quang của Thái tử, không một vị tăng vị ni nào trong giáo hội Như Lai được phép vào hoàng cung dự lễ. Chúng ta là người xuất gia phạm hạnh, không nên tham dự những công việc triều chính phức tạp với nhiều ý đồ, nhiều tham vọng bất chánh của thế gian. Và quả đúng như câu nói khá rõ ràng của Đức Phật, ngày mai đăng quang thì tối hôm ấy, Thái tử cô lập vua cha ở trong một biệt điện với mấy lớp khóa và bắt bỏ ngục một số quan lão thần khác. Ngày lễ đăng quang rất huy hoàng và trọng thể, đèn đuốc, cờ xí, bàn hoa được treo và bày biện khắp nơi. Từ thành phố đến cung điện, Devadatta và chúng đệ tử của ông chừng 300-400 vị tỳ khưu đã phụ giúp việc này việc kia cho Thái tử rất nhiệt tình. Nghiễm nhiên Devadatta bây giờ chưa tự xưng là giáo chủ, nhưng rõ ràng là đang đóng vai giáo chủ để hộ pháp cho vương triều. Hoàng hậu Videhi và Thánh y Chivaka biết rõ việc đức vua bị giam lỏng và các lão thần bị nhốt ngục. Họ rất đau lòng, nhưng chỉ tâm sự với nhau rất kín đáo. Nếu không Devadatta mà biết, thì ông ta cũng xúi Thái tử nhốt họ luôn. Khi đã bị mê mờ về danh vọng và quyền lực, thì bọn chúng đâu còn nghĩ gì về hiếu đạo và nhân nghĩa ở đời. Hoàng hậu nói với vị thánh y, tôi bị cung nữ tay chân của Thái tử theo dõi, nên không rời đi đâu được. Hay là ngài vì tôi đến gặp Đức Thế Tôn kể lại chuyện đức vua bị cô lập, các lão thần bị nhốt ngục, xem thử đức đạo sư có dạy bảo gì không? Chivaka nói, lệnh bà hãy yên tâm, chúng ta không cần đi đến Veluvanarama trong lúc này, nguy hiểm lắm. Hãy ẩn nhẫn cái đã, Đức Tôn Sư đã biết tất cả cái gì xảy ra ở nơi đây khi ngài từ chối không tham dự. Ừ, quả đúng như vậy thật. Lệnh bà hãy cho người âm thầm lắng nghe những cuộc hội bàn giữa Thái tử và Devadatta. Tôi còn sợ người vô lương tri kia nhốt ngục đức vua vĩnh viễn và họ thủ tiêu luôn các vị lão thần. Hoàng hậu Videhi rùng mình ớn lạnh than dài, ôi trời ơi, chúng đã mất hết nhân tính rồi. Trong lúc ấy, khi cuộc lễ diễn ra, cả trăm vị quan đương triều, hàng ngàn gia chủ hữu danh phú hộ triệu phú và đại diện cả hàng trăm nhân sĩ trí thức, đạo sĩ giáo chủ và các tôn giáo, họ không thấy đức vua cùng các vị lão thần uy tín thì bóng tối hoài nghi chợt phủ mờ trong mắt họ. Lại nữa, tại sao cuộc lễ quan trọng lớn lao như thế này mà lại vắng mặt đại sa môn Gotama và chư đệ tử của ngài? Họ đặt câu hỏi và quần chúng cũng đặt câu hỏi, ngoại trừ một số người muốn ủng hộ tân quốc vương để tìm kiếm danh lợi thì ở lại tham dự, còn đa phần họ tuần tự lặng lẽ rút lui. Họ bất phục và họ âm thầm chống đối. Và sau khi biết rõ Đức Phật và giáo hội của ngài đã tỏ thái độ bất hợp tác, tẩy chay triều đình mới, thì quần chúng cả trí thức và bình dân đều tỏ ra hả dạ. Từ đây họ lại còn phân biệt được đâu là giáo đoàn của Devadatta, sống trong tà mạng bất chánh, và đâu là giáo đoàn của Đức Phật cùng tăng ni thánh hạnh của Ngài. Sau lễ đăng quang, Đức vua Ajatasattu được tay chân báo cáo về sự âm thầm chống đối của dân chúng. Họ hùa theo ông Gotama thì ông ta rất giận dữ. Tuy nhiên, ông ta còn bình tĩnh để suy nghĩ rằng tuyệt đối cái ông Phật kia không thể đụng đến được. Đụng đến Đức Phật và giáo hội của Ngài là đụng đến Đức vua Kosala hùng mạnh và cả trăm tiểu quốc Châu Diêm Phù Đề này nữa. Chưa nói đến binh lực tất cả các nước hợp quần và trừng phạt của họ, mà chỉ cần một lệnh cô lập ngoại giao, cô lập giao thương kinh tế là Magatha đã sống dở chết dở rồi. Cho đến lúc này thì quân sư Devarata cũng bó tay, không còn mưu kế. Ông nghĩ tất cả đều do ông Gotama mà ra cả, chỉ kế thượng sách là giết ông ta mà thôi.